bên cạnh hai vụ nổ kinh khủng ở Beirut tàn phá nặng nề thủ đô Liban, dịch COVID-19 vẫn là đề tài bao trùm thời sự tuần này. Vào lúc số ca tử vong trên thế giới đã vượt qua ngưỡng 700.000 và dịch bệnh vẫn hoành hành dữ dội ở châu Mỹ, các nước châu Âu đang cố tránh một làn sóng thứ hai. Tại Pháp, ngày 4 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống dịch virus corona đã cảnh báo là dịch bệnh sẽ không thể kiểm soát được nếu người dân lơ là các biện pháp giãn cách xã hội. Họ còn dự báo là rất có thể làn sóng dịch thứ hai sẽ đến vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay. Vấn đề là tại Pháp, việc xét nghiệm, truy tìm và cách ly các ca nhiễm virus corona còn quá chậm, theo nhận xét của Hội đồng Khoa học. Cho nên họ yêu cầu Chính phủ phải cải thiện hơn nữa việc tiếp cận các xét nghiệm, vì hiện nay người dân phải chờ rất lâu mới được xét nghiệm. Các thành viên của Hội đồng Khoa học cũng một lần nữa khẩn thiết kêu gọi dân Pháp nên tuân thủ các biện pháp ngăn ngừa như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng nước tẩy trùng. Các nhà lãnh đạo chính trị từ Tổng thống Emmanuel Macron cho đến Thủ tướng Jean Castex cũng đã ra lời kêu gọi như vậy trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Pháp đang tăng tốc. Kể từ nay, mỗi ngày lại có thêm 1.000 người bị nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân nặng phải nằm trong phòng hồi sức cũng đang tăng trở lại sau khi đã giảm liên tục từ đầu tháng 4. Trước tình hình đó, ngày càng có nhiều thành phố của Pháp bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngoài trời. Bên cạnh quy định phải đeo khẩu trang tại những nơi công cộng khép kín đã có hiệu lực từ ngày 20 tháng 7. Quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời đã được áp dụng từ ngày 3 tháng 8 tại một số thành phố như Lille, Nice, Biarritz và Saint-Malo. Từ ngày 5 tháng 8 tại Toulouse, khi đi đến những khu vực có đông người qua lại, người dân cũng phải mang khẩu trang. Cũng từ hôm đó, quy định tương tự có hiệu lực tại hai thành phố của Hà Lan, cụ thể là khu đèn đỏ ở Amsterdam và các khu thương mại ở Rotterdam. Về phần Ireland, chính phủ nước này cũng quyết định kể từ ngày 10 tháng 8 sẽ bắt buộc đeo khẩu trang trong các cửa hàng và các thương xá. Tại Ireland, tuy chưa phải là làn sóng thứ hai, nhưng đang có nhiều xu hướng đáng lo ngại. Số ca lây nhiễm COVID-19 tăng trở lại với mức độ chưa từng có từ 2 tháng qua. Các chuyên gia y tế kêu gọi dân chúng nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Từ Dublin, thông tin viên Emily Van gửi về bài tường trình ngày 6 tháng 8.
Près de 50 personnes sont testées positives chaque jour en moyenne. Ce qui préoccupe.
Tính trung bình có gần 50 người được xét nghiệm dương tính với COVID-19 mỗi ngày. Điều gây quan ngại cho bác sĩ trưởng Ronan Klein đó là tuyệt đại đa số các ca nhiễm mới là những người dưới 45 tuổi, tức là những người khó mà tự cách ly vì lý do gia đình, nghề nghiệp hoặc vì họ vẫn thấy an toàn. Một yếu tố khác gây lo ngại cho các bác sĩ là khi có người bị lây nhiễm, những người được biết là đã tiếp xúc với ca bệnh đó lại không chịu đi xét nghiệm dẫn đến nguy cơ lây nhiễm nhưng không có triệu chứng. Trong tuần qua, hơn 10% ca nhiễm mới không có liên quan gì đến một nhóm. Điều này một lần nữa cho thấy là virus đang lan truyền một cách không thể kiểm soát được. Trong một thông cáo, bác sĩ Ronan Klein một lần nữa cảnh báo là tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn và giới hạn các tiếp xúc. Ông viết, chúng ta phải bảo đảm là mọi người trong chúng ta nỗ lực hết mình để bảo vệ người khác. Xu hướng này nếu được xác nhận trong tuần này có thể sẽ đe dọa đến việc mở cửa trở lại những khu vực cuối cùng trong nền kinh tế hiện còn bị đóng cửa, đầu tiên là các quán rượu. Bộ trưởng Y tế cho biết là chính phủ sẽ cố đạt được mục tiêu là toàn bộ trẻ em có thể trở lại trường vào cuối tháng này.
Emeline Van Dublin, RFI.
Chính phủ Ireland cuối cùng đã ra quyết định tạm hoãn giai đoạn cuối của việc dỡ bỏ phong tỏa, tức là tạm thời chưa mở lại các quán rượu và các khách sạn. Cũng trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng thứ hai, vào đầu tuần, chính phủ Anh thông báo là từ đây cho đến mùa thu sẽ tiến hành hàng triệu xét nghiệm COVID-19 nhờ vào các công nghệ mới có thể giúp xét nghiệm nhiều người hơn trong một thời gian nhanh kỷ lục. Từ London, thông tin viên Elodie Gulesk gửi về bài tường trình ngày 4 tháng 8.
Le sujet est sensible, mais cette fois-ci, le gouvernement britannique semble sûr de lui.
Đây là một vấn đề nhạy cảm, thế nhưng lần này chính phủ Anh có vẻ rất tự tin. Khả năng xét nghiệm COVID-19 sẽ tăng từ 220.000 mỗi ngày lên thành nửa triệu từ đây đến tháng 10. Thông báo này do Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đưa ra hôm 3 tháng 8, vào lúc mà Anh Quốc muốn tăng cường khả năng chống đỡ virus corona trong mùa đông này. Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ London đã đầu tư vào 5.000 máy xét nghiệm có thể cho kết quả trong vòng 90 phút. Ngoài việc cho kết quả nhanh như vậy, công nghệ mới này còn xác định được là bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 hay chỉ bị cảm cúm, từ đó quyết định xem có cần cách ly người này hay không. Một công nghệ khác có thể giúp phân tích đến 15.000 xét nghiệm mỗi ngày và xác định được việc lấy mẫu xét nghiệm đã được lấy đúng cách hay không, và như vậy là tránh gặp phải những kết quả âm tính sai lạc. Thông báo nói trên được đưa ra trong bối cảnh rất phức tạp đối với chính phủ. Từ đầu khủng hoảng COVID-19 đến nay, nhà chức trách Anh Quốc đã bị chỉ trích rất nặng nề về tình trạng thiếu phương tiện xét nghiệm, nhất là trong các viện dưỡng lão. Anh Quốc hiện là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất châu Âu, với hơn 300.000 người được xét nghiệm dương tính.
Londres, Elodie Goulesk, RFI.
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới cũng đang tăng trở lại từ hơn 2 tuần qua tại Đức, mùa tụ trường đang gây nhiều tranh cãi. Tại nước này, tụ trường thường trải dài nhiều tuần lễ. Riêng trong vùng Mecklenburg, gần bờ biển Baltic, hôm 4 tháng 8 vừa qua, 150.000 em đã là những học sinh đầu tiên nhập học kể từ khi các trường ở Đức đóng cửa do tình hình dịch COVID-19. Dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành dữ dội tại các nước châu Mỹ Latin, trong đó có cả Peru, này đã trở thành một trong 10 quốc gia bị dịch nặng nhất thế giới, với gần 500.000 ca nhiễm virus corona. Ngày 4 tháng 8 vừa qua, số ca tử vong tại nước này đã vượt qua ngưỡng 20.000 người. Những lý do nào khiến cho tình hình dịch bệnh tại Peru trở nên trầm trọng như thế? Từ Lima, thông tin viên Vilen Minos Boalo giải thích trong bài tường trình gửi về ngày 6 tháng 8.
Au Pérou, depuis la fin de la quarantaine généralisée en juillet, le nombre de morts dus au coronavirus n'a cessé d'augmenter.
Tại Peru, kể từ khi chấm dứt phong tỏa toàn diện vào tháng 7, số người chết vì virus corona không ngừng tăng lên, nay là trung bình 200 ca tử vong mỗi ngày. Đối với ông Farik Matun, nguyên là thành viên của Ủy ban chuyên gia về COVID-19 thuộc Bộ Y tế và là cựu viện trưởng Viện Quốc gia Thống kê, thì sự gia tăng này rõ ràng có liên quan đến việc dỡ bỏ phong tỏa và khởi động lại một số hoạt động kinh tế vào tháng trước. Ông nói, khi chúng ta quyết định khởi động lại một số lĩnh vực kinh tế như vận tải hành khách liên tỉnh thủ đô Lima, tâm chấn của dịch COVID-19 đã xuất khẩu những ca nhiễm đến các tỉnh và các vùng mà cho tới nay không có dịch, hậu quả là có nhiều người chết tại những nơi này. Với 600 ca tử vong trên mỗi 1 triệu dân, Peru nằm trong số 5 quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới, hơn cả Brazil hay Hoa Kỳ, theo thống kê của Đại học Mỹ Johns Hopkins. Ấy là chưa tính đến con số 30.000 ca tử vong rất có thể là do virus corona gây nên mà Bộ Y tế đang điều tra. Đối với nhà truyền nhiễm học Ciro Maguina, tỷ lệ tử vong cao như vậy không chỉ là do hệ thống y tế của Peru quá tồi tệ mà còn do có rất nhiều người chết do đã bị nhiễm những căn bệnh khác. Bà nói, bệnh béo phì đã gia tăng rất mạnh trong những năm gần đây tại Peru, ở miền Bắc, nơi mà hệ thống y tế đã suy sụp. Cũng có rất nhiều những người bị tiểu đường, theo tôi. Chính điều đó khiến cho Peru có tỷ lệ tử vong cao như vậy. Thật vậy, trên hơn 20.000 ca tử vong do COVID-19 được thống kê cho đến nay ở Peru, có đến 80% bị béo phì, 43% bị tiểu đường và 27% bị huyết áp cao, theo như thống kê của Bộ Y tế.
Vilhelm Minos Boalo, Lima, RFI.
Nhưng quốc gia chiếm hàng đầu ở châu Mỹ Latin vẫn là Brazil, hiện sắp vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong. Và ngay từ tháng 10, số người chết sẽ tăng gấp đôi, tức là lên đến 200.000 nếu cứ theo đà gia tăng như hiện nay. Đó là cảnh báo của giáo sư Domingos Alves, chuyên gia về các số liệu thống kê COVID-19, khi trả lời hãng tin AFP ngày 6 tháng 8 vừa qua.